United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the 6 Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with 2 charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S. From Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, The Meaning of Precepts, given on December 3, 1989, in Santa Ana, California, USA.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
During her lecture tours, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1989, Supreme Master Ching Hai addressed an Olaxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Santa Ana, California, USA.
Tu tại gia có thể thành Phật.
Thành chứ. Thành tại gia Phật á. Không có chỗ nào kêu bằng tại gia hết á. Thấy chưa? Ở đâu cũng là Phật độ hết. Cũng là đất Phật. Đấy, nhớ trong Kinh Pháp Hoa nói gì không? Kinh rằng Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Đức Tỳ Lô Giá Na là Đức Phật Tổ, hiểu chưa? Tỳ Lô Giá Na là cái tên, có tên phạm của Phật, nói là Đức Phật tối cao đó. Kêu bằng Kinh rằng Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ của Phật ở, kêu bằng thường tịch quang. Cho nên phải biết tất cả các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Hiểu chưa? Không có chỗ nào cứ bằng tại gia hết á. Tất cả đều là chỗ của Phật hết. Mình không biết mà thôi. Hiểu chưa? Người xuất gia là người hy sinh thân khẩu ý của mình, đem đời sống của mình phụng sự đại chúng, để mà có nhiều thời giờ để học hỏi thêm kinh sách, đặng mà đi giảng nghĩa cho những người tại gia, họ không có thời giờ học hỏi. Cho nên những người tại gia mới đem tiền cúng dường cho mấy ông thầy, đặng cho ông rảnh rang mà ông học hành, ông đọc kinh sách, ông tu hành nhiều, đặng cho những người tại gia. Lúc nào họ có thời giờ thì họ lại họ hỏi, bởi vì những người xuất gia nếu mà có thầy tốt đó, có Phật tại thế mà dạy đó, thì những người xuất gia đó mở mang trí huệ rất là lẹ, mỗi ngày đi theo ông thầy học rất là nhiều. Cho nên cái sự hiểu biết nó nhiều hơn những cái người mà bận rộn của tại gia. Cho nên mấy ông tại gia cái phong tục là cúng dường mấy ông xuất gia, đặng cho ông rảnh rỗi ông đi học, ông khỏi có phi đi làm việc kiếm tiền mà nó bận rộn. Rồi mình người bận rộn lâu lâu mình có thì lại mình hỏi ông, cái ông giải thích cho mình nó lẹ hơn. Vậy đó kêu bằng người xuất gia. Chứ không phải xuất gia không thành Phật, tại gia không thành Phật. Tùy cái tâm của mình tu hành như thế nào, tùy cái sự thanh tịnh của mình. Nhiều khi những người xuất gia không có thầy tốt á, vì danh lợi xuất gia chưa chắc thanh tịnh bằng người tại gia. Quý vị có hiểu chưa?
Thưa sư cô, khi sư cô đi hành pháp, tại sao sư cô không chọn những ngôi chùa lớn có sức chứa rộng để thuyết pháp, lại chọn những nơi hội trường như thế này?
Có chùa nào lớn không? Ở đâu cũng là chùa mà. Nhiều khi cô đi những nơi không có chùa làm sao? Thí dụ như Panama đâu có chùa Phật đâu. Thì ở đó không có độ được chúng sanh sao? Thì kiếm phương tiện phải giúp đỡ cho người ta chứ. Cần gì phải tới chùa. Chùa ra đây nè. Cô hoàn toàn phụng sự Phật Bồ Tát. Cô không có muốn cái gì hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, Ngài cũng đâu có làm chùa, làm miếu gì đâu. Mỗi ngày đi bộ vậy đó, đi hành khất, bởi vì muốn cho chúng sanh có một cái lợi ích. Nhưng mà ăn mấy bữa vậy thôi. Cho nên cái thanh liêm, hiểu chưa? Kêu bằng cho chứng tỏ cái sự thanh liêm. Mình phụng sự người khác một cách vô điều kiện như vậy đó.
Sư cô có ý định trở về Việt Nam để giảng thuyết và cứu giúp những người đau khổ Việt Nam hay không?
Bây giờ thì cô ráng giảng cho mấy người Việt Nam ở hải ngoại. Rồi mai mốt sẽ tính sau. Người Việt Nam ở hải ngoại cũng đau khổ lắm chưa? Sao phải phân biệt đi về người Việt Nam này? Người Việt Nam hải ngoại còn đau khổ hơn người Việt Nam ở trong nước nữa. Tại sao? Tại vì mình ở trong nước dù sao cũng nước mình, đúng không? Bà con anh em nhiều. Đi ra ngoài nhiều khi cái kỷ niệm mà đau khổ nó ám ảnh mình à. Rồi cô ra ngoài đó, nước non người ta coi mình nhiều khi không ra gì. Nó cái tiếng của người ta học thì học cũng không thông, học hoài nuốt không vô. Cơm đất người ta đó, nó khác hết trơn trời à. Rồi cái khí hậu nó cũng khác, nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình. Nó đau khổ lắm chứ, người Việt Nam ngoài ngoài đau khổ nhiều lắm à. Quý vị không biết cô đi thăm những người Việt Nam mà kêu bằng bị cấm ở trong trại đó. Cô tới đó cô không nói được một lời pháp nào. Thấy khổ quá khóc ròng à.
Khi đang thiền thấy những cảm giác chạy lên phía trên đầu thì nên làm như thế nào? Có nên để cho những cảm giác đó tỏa ra toàn thân hay không? Hay phải tập trung vào một điểm nào và điểm đó là ở chỗ nào trên cơ thể?
Cứ để nó tự nhiên. Mình tập trung ở đây được rồi.
Làm sao tu học pháp môn Quán Âm được?
Một lúc nữa đi báo danh á. Nếu giữ giới được, ăn chay trường được, tốt. Tất cả giới ngoài đó là năm giới thôi. Quan trọng nhất là ăn chay trường, không có sát sanh. Những cái giới kia thì mình ráng hết sức mình giữ. Mỗi ngày mình cải biến một chút vậy đó. Cho nó tới một cái lúc nào đó thì mình hoàn mỹ. Bởi vì những cái tật, thí dụ như nói dối đó, nó khó cải mà lẹ lắm. Nhiều khi mình mở miệng ra cứ mình quên, chứ không phải mình muốn nói dối thiệt. Thì nó từ từ, phải không? Từ từ. Không được uống rượu, là ăn đồ mặn không được, vậy thôi. Mình cái giới kia thì nhẹ nhẹ.
Some of the tragic tolls of alcohol. 2.3 million alcohol-related deaths per year worldwide. In Australia alone, 70% of adults are negatively impacted by another's drinking, with 43% affected by physical or verbal abuse. Over 100 British children each week call a hotline to express concern about their parents' alcohol and drug use.
Cost of alcohol-related illnesses, $186.4 billion U.S. dollars in the United States, up to $210 to $665 billion U.S. dollars globally.
Disease. Higher amounts of alcohol increase the cancer risk. Even half a glass of wine daily increases the risk of mouth or throat cancer by 168%. Cancer of the liver, breast, colon, esophagus, rectum. Liver disease. Cardiovascular disease. Mental toxicity. Brain damage. Amnesia and dementia. Brain shrinkage.
Organ failure, heart, liver, kidneys, stomach, pancreas, eyes.
Birth defects, children afflicted by anxiety and depression, mental retardation, fetal alcohol syndrome, stunted growth, facial deformity, sudden infant death syndrome, miscarriage.
Alcohol-related violence, child abuse, 50% of cases. Violence toward loved ones, 30% of cases. Violent acts, 40 to 80% of cases. Suicides, 20 to 50% of cases. Plus more.
For help quitting, please visit.
For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers.
Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer. Stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years. Higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming. Uses 4.5 times less land to grow food. Conserves up to 70% clean water. Saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consumes one-third fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green.
Tại sao những người gặp chuyện khổ mới tu, còn những người giàu có sung sướng thì ít khi nào nói đến chuyện tu hành?
Cũng có chứ, nhưng mà ít. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ có rất nhiều tiền đó, thì cái đời sống của họ vật chất nó thoải mái hơn một chút. Không phải thoải mái không thôi, họ còn có cơ hội để mà indulge, làm cho quá sức đó. Thí dụ như có tiền rồi đó, kiếm thêm 3-4 bà vợ, hoặc là có tiền rồi thì uống rượu mắc tiền thêm, ăn đồ ăn ngon thêm. Uống rượu càng mắc tiền, ăn đồ ăn càng quý báu thì cái thân thể nó càng suy yếu, mà cái đầu óc nó càng chậm chạp, chứ không có gì tốt đâu. Rồi cái tự nhiên cái càng chậm chạp, cái đầu óc nó càng trì nặng xuống, thì cái sự mong muốn tu hành nó càng ít chứ có gì đâu. Hiểu chưa? Ăn đồ độc mà đâu có biết. Quý vị, cái thế giới này thì là cái thế giới điên đảo. Đồ càng độc càng mắc. Whisky, vodka, có phải là mắc nhất không? Cái đồ độc nhất, mắc nhất là cigarette, thuốc đó, càng độc càng mắc à, hoặc là những cái gì đó
thuốc phiện á,
càng độc à, độc nhất á là mắc nhất. Thế giới này điên đảo như vậy, rồi cái đi làm chết lên chết xuống đặng mà kiếm tiền cho nhiều, kiếm tiền nó mua cái đồ độc nhất đó là mà uống mà ăn. Rồi càng ăn càng uống là càng độc, thân thể càng không tốt, không tốt càng phải đi bệnh viện, càng phải cho thêm tiền vô. Đi vô rồi cái thân thể khỏe rồi về lại uống đồ độc, ăn độc nữa, rồi bắt đầu bệnh nữa. Bệnh rồi phải đi bác sĩ rồi càng phải lo kiếm tiền thêm đặng mà bồi dưỡng thân thể, nó cứ vậy cái vòng lẫn quẩn hoài. Cho nên mấy người giàu không có phải là có phước đức gì lắm đâu.
Xin sư cô cho biết Phật từ đâu đến và Pháp từ đâu ra?
Phật từ tâm mà đến, Pháp từ Phật mà ra. Cái gì cũng do tâm hết. Bây giờ mình khỏi cần chứng minh cái điều đó. Thí dụ bây giờ quý vị phát tâm muốn thành Phật, phải không? Rồi quý vị đi tu với sư cô, mai mốt quý vị thành Phật. Có phải Phật từ tâm ra không? Mình cái tâm mình muốn mà. Chứ kêu Phật tại tâm là vậy đó.
Thưa sư cô, mỗi khi con đọc kinh và hiểu được ý Phật thì tự nhiên nước mắt tuôn trào. Cô có phương pháp nào chỉ cho con đừng khóc nữa hay không?
Đừng khóc hả? Cô có phương pháp chỉ cho khóc thêm. Mình khóc á thì cái nghiệp chướng của mình nó tiêu bớt, chứ không phải là cái điều xấu. Mình khóc mà vì là tâm tình ủy mị, thất tình, cái thất vọng, không tiền, không bạc người ta cả, mình mới kêu là không tốt. Khi mình đọc kinh Phật, mình sám hối, mình khóc được á, đó rất tốt.
Con không hiểu tại sao hôm nay lúc sư cô thuyết pháp sau khi nghe một hồi thì đầu con lại lâng lâng, mắt con muốn nhắm lại. Tuy nhiên con vẫn thấy sư cô trước mắt con như vậy. Lúc đó con thế nào giữa con và sư cô trong tâm thức? Xin sư cô cho biết.
Chắc là có giao cảm à. Giao cảm. Cái lúc mà cô nói kinh thì có sức gia trì đó. Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên mình người nào mà tâm trí nó thanh sạch đó thì mình thâu nhận được cái đó. Không phải bất cứ người nào cũng thâu nhận được, nhưng mà cái trình độ mẫn cảm khác nhau. Thí dụ mình thanh sạch hơn một chút thì mình thấy nó minh bạch hơn một chút. Nếu mình hơi không có được nhẹ nhàng đó thì mình cũng vẫn thâu được, nhưng mà tại vì cái nghiệp chướng mình nó thô lậu quá cho nên không có lẻ bằng những cái người thanh nhẹ như vậy. Cái trường hợp của cô là cái trường hợp của người thanh nhẹ, thấy không? Thì cứ nhắm mắt lại ngồi đó mà nghe, cảm giác sung sướng thì tốt chứ đâu có gì đâu.
Xin sư cô cho biết Quan Âm Bồ Tát ở cấp bậc thứ mấy của hàng Bồ Tát?
Ngài là cấp cao đẳng. Ngài là cổ Phật chứ không phải Bồ Tát. Nhiều khi mình không biết Bồ Tát là cái gì, Phật là gì. Phật cũng là Bồ Tát, thấy không? Nhiều khi Phật hiện thành Bồ Tát, nhiều khi Phật hiện thành Phật. Quan Âm Bồ Tát rất là cao đẳng, là cổ Phật. Ngài thành Phật có lâu lắm rồi. Nhiều khi có nhiều vị Phật hiện ra đời, Ngài hóa thành Bồ Tát ở một bên cạnh vậy đó. Chứ không có hai vị Phật nó mất công, hiểu không? Có một vị đủ rồi, rồi mấy vị Phật kia hiện thành Bồ Tát. Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là thầy của tất cả các Đức Phật đó, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phổ hiện ra làm Phật độ chúng sanh thì lúc đó là cái thời gian để dành cho Đức Phật Thích Ca mà. Cho nên Ngài Văn Thù làm Bồ Tát á, Ngài Quan Âm làm Bồ Tát. Nhưng có nhiều khi Quan Âm biến thành Phật á, tùy theo cái thời đại.
Thưa sư phụ, nếu con muốn tu theo pháp môn Quan Âm nhưng vì sức khỏe mà con nghĩ con không thể ăn chay trường được thì con có thể được giải thoát không?
Phải ăn chay trường. Mình đừng có nghĩ là ăn chay không có lợi cho sức khỏe. Bệnh viện toàn là những người ăn mặn không à, không thấy sao? Hả? Càng ăn mặn càng bệnh á. Ít khi thấy người nào mà ăn chay đi vô bệnh viện phải không? Bệnh viện toàn là nằm những người ăn mặn không à? Hả? Ăn mặn càng nhiều, nghiệp chướng càng nhiều, còn bệnh càng nhiều. Nó cái vòng lẩn quẩn như vậy. Thì làm sao được giải thoát? Không phải cô không có cho cậu giải thoát. À, giải thoát thì được. Giải thoát thì khỏi cần kêu Quan Âm là. Khỏi cần tu Quan Âm. Muốn giải thoát và muốn thành Phật nó khác nhau. À, chứ khỏi cần tu Quan Âm, ráng ăn chay được chừng nào tốt chừng đó. Cái đó là cái tiểu thừa. Nó mình độ một mình thôi. À, còn tu Pháp Quan Âm với cô là 5, 6, 7, 8, 9, 10 đời, 100 đời được. Cùng mình siêu thoát và mình thành Phật, thành Bồ Tát. Hiểu chưa? Chứ không phải giải thoát không? Ừ. Cho nên trong, như là trong kinh Di Đà có nói có chín phẩm hoa sen hả? Thượng phẩm và hạ phẩm. Hạ phẩm là những người cầu nguyện cái tên của Đức Phật A Di Đà đó. Một tiếng, hai tiếng gì đó, cái lúc Ngài còn tại thế. Cho nên khi mà chết thì Ngài đem lên để cho đổ chỗ đó rồi tu lần lần lên. À, cái đó kêu bằng giải thoát. Nhưng mà không phải là thành chánh đẳng. À, cho nên những người nào tu với cô thì thành chánh đẳng, hiểu không? Hoặc là thành Bồ Tát, hoặc A-la-hán. Còn người nào mà cầu nguyện tên của cô thì thôi, thì được giải thoát. À, ok. Chọn hai con đường là tiểu thừa, con đường đại thừa. Đại là như vậy, tiểu là như vậy đó. Hiểu chưa? Đại là mình có thể cứu giúp được những người khác. Mình thành Bồ Tát, 5, 6, 7, 8, 9 đời của mình được siêu thăng. Rồi mình thành Bồ Tát, mình có thể nói ra một tiếng người ta được lợi ích. Mình đi ở đâu đó, thì người ta được hưởng cái ân điển của mình. Đó kêu là đại thừa. Còn tiểu thừa là một người giúp một người thôi. Mình cầu nguyện Phật Bồ Tát tại thế, họ cứu mình. Ok.
Thưa sư phụ, trong lúc sư phụ thuyết pháp, con nhìn thấy chung quanh đầu sư phụ có một lớp khói mỏng, và trong lúc sư phụ thuyết pháp, con đã khóc. Và tâm linh thấy rất nhớ Đức Phật. Thế như vậy là sao?
Nhớ Phật tốt chứ đâu có sao hả? Nếu mà cô nói pháp làm cho quý vị nhớ được Phật mà khóc thì tiêu nghiệp chướng. Nhớ Phật tốt hơn nhớ quỷ ha.
Thưa sư cô, có làm lễ quy y hay không?
Làm gì vậy? Quy thì cũng được, nhưng mà quy trong tâm được rồi, khỏi cần phải làm cho nó long trọng chi. Hả? Có muốn quy y không? Nếu quý vị muốn thì cô làm, không muốn thôi. Quy y là như thế này. Mình cố giữ cái năm giới đó. À, và mình tin cái ông thầy đó là ông có quyền lực. Khi mà mình chết, ông có thể cứu mình được thoát khỏi sanh tử. Hoặc là mặc dù là cái trình độ của mình rất thấp. Cái hoa sen của mình cũng hạ phẩm hạ sanh đó. Mà quy y hả? Nếu quý vị muốn quy y với cô thì khỏi cần làm cho nó rình rang. Cứ việc quy y ở nhà quy là được rồi, hả? Bây giờ cô đi đâu cũng quy rồi, nó nhiều quá. Nhớ không hết. Nếu mà muốn chánh thức quy thì cũng được, cô cũng làm giùm cho. Nhưng mà khỏi, cô nghĩ khỏi cần. Cái tâm mình tin cái người đó được rồi, kêu ông quy y hả?
Xin sư cô cho biết về dòng pháp Đà La Ni là gì?
Đà La Ni có nghĩa là mật chú. Tiếng Phạm á, Đà La Ni là mật chú. Mình biết được cái mật chú nào mà nó làm cho mình trí huệ được khai mở đó, kêu bằng mình niệm cái chú đó thì nó có lợi cho mình, kêu bằng tu Đà La Ni.
Xin sư cô vui lòng cho biết làm sao để khai phá Phật tại tâm. Khai phá bằng cách nào? Điều gì cần thiết nhất để khai phá trước nhất?
Khai phá có hai cách. Nhất là mình kiếp trước mình tu hành nhiều rồi. Kiếp này mình nhiều khi mình chỉ gặp một ông thầy nào đó thoáng qua thôi. Cái lực lượng của họ nó tự động, nó mở cái trí huệ của mình. Mình về nhà mình có được khai ngộ. Nhiều người như vậy. Còn nếu mà không có nghĩ rằng mình tự mình khai không được, mình không có biết cái khai hay là không khai, hoặc là cái lực lượng mình nó chưa có đủ, thì mình phải nhờ một ông thầy nào ông đã khai rồi, ông khai giùm cho mình. Nhưng cái phần truyền tâm ấn đó, trong lúc truyền tâm ấn thì quý vị được khai ngộ. Nhưng mà phải giữ giới, đặng cái bảo hộ cái khai ngộ của mình nó đừng có mất đi, và làm cho cái quả vị của mình mỗi ngày nó mỗi cao.
Thưa sư cô, trong lúc chấp tay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì có một lực kéo hai tay ra từ từ. Xin hỏi đó là hiện tượng gì?
Nếu mình niệm Phật, nó phát sanh bất cứ một cái hành động gì hoặc là một cảnh giới gì mà sau khi đó mình cảm thấy người mình nhẹ nhàng, thoải mái, thì cái đó tốt. Nếu mình sau đó mình cảm thấy con người nặng nề, u ám, khó chịu, bực bội, đó là kêu bằng cảnh giới giả hoặc là ma. Ok.
Nếu người bệnh hoặc có thai cần phải uống thuốc mà không biết thuốc làm ra từ loài cây cỏ hay loài vật như vậy thì có tội hay không?
Không phải có tội, chỉ có những cái mà động vật đó, cái chất động vật nó làm cho trì nặng con người mình thôi, chứ không phải là tội. Tội là như vậy đó, nó làm cho trì nặng mình là tội, làm mình không có tiến bộ cái bằng tội. Mình không biết thì đâu có làm sao tránh được. Ráng về tu thêm, ngày đó nếu mà biết được tu thêm vậy cho nó nhẹ bớt.
Is it necessary to raise the Kundalini to achieve enlightenment? What changes does the physical body undergo as one is liberated?
No, it's not necessary to raise the Kundalini to be enlightened. Kundalini and enlightenment is not necessary one. If you practice the Guanyin method, you are enlightened. And the Kundalini has only the effect of the physical body only, not the soul. There are two kind of motions in the body. One is to take care of the physical regulation. One is to liberate, to develop the wisdom. And the second is what we attach important to, not the first. Kundalini is a kind of very low physical energy, even though it is invisible. And if we arise a Kundalini, sometimes it's very painful. If you read the story of Milarepa, when his Kundalini is awakened, he has so painful experience. And I had another friend, a Vietnamese friend in Germany, he also messed around with his Kundalini, and then he feel pain every day. It's not very safe with the Kundalini process. It's better to practice something without pain and without danger, like the Guanyin method.
Tại sao những người làm ơn thường hay bị mắc oán, người lương thiện hay bị hoạn nạn, những kẻ lưu manh thường sống dai và sống thong dong trong xã hội?
Mình chưa biết ai lưu manh. Nhiều khi cái nhân quả đời này đời trước mình coi không có kỹ, chứ không phải người nào xấu đâu. Nhiều khi họ giàu có bởi vì cái phước báo của họ đời trước, chứ không phải bởi vì những cái hành động lưu manh của họ đời này. Những cái hành động lưu manh của họ đời này, đời sau hoặc là một chút nữa họ sẽ trả trong đời này. Những cái những giàu có là họ hưởng từ kiếp trước. Không ai làm tội mà không bị trừng phạt hết đó. Chứ cái bằng cái thời gian nhanh chậm mà thôi. Nhiều khi mình làm ân á, mình nghĩ rằng mình làm ân nhưng mà chưa chắc đã làm ân. Biết đâu kiếp trước mình nợ người đó những cái món này hoặc là những cái hành động này, bây giờ mình trả thôi. Mình đừng nghĩ rằng làm ân mình muốn cái bằng muốn trả nghĩa đó, thì đó mình không có thất vọng. Mình làm bởi vì bổn phận con người phải đối với người khác tốt. Chứ đừng có nghĩ rằng mình làm tại sao người đó không nhớ ơn của mình. Thì mình khỏi có thất vọng, mình không có nghĩ rằng mình làm ân nghĩa gì cả. Ở trong cõi đời này, ai cũng phải có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Hoặc là mình nghèo, mình giàu. Không phải mình làm ân là mình muốn giàu. Mình muốn giàu thì mình phải bố thí. Bố thí nhiều, cung kính những người mà tu hành đắc đạo. Kiếp sau mình sẽ giàu. Ok?
Thưa sư cô, đời này con thường nghe nói một ông có 4 hay 5 bà vợ hay là bồ, một bà cũng có 4 hay 5 ông chồng hoặc là bồ. Thì có phải là kiếp trước vì họ đã bị thiếu nợ nhau mà kiếp này họ lại gặp được nhau hay không?
Cái này là tại vì mình không có kiểm soát cái dục vọng của mình chứ nợ nần gì đâu.
Thưa sư cô, nếu sau khi được truyền tâm ấn mà không giữ được giới luật thì sao?
Thì bị nhân quả. Nhân quả. Nhiều khi sợ còn nặng hơn kỳ trước nữa. Bởi vì bây giờ mình minh bạch rồi mà mình còn cố phạm. Kỳ trước mình nói mình chưa biết. Kỳ mình biết rồi, mình hứa mình giữ rồi, mình còn phạm. Nếu lỡ phạm mà trường hợp không thể nào cái bằng giữ được thì ráng sửa lại. Hiểu không? Sửa liền.
Thượng đế có nói mọi vật muôn loài đều có sự sống, vậy rau đậu cây trái cũng có sự sống, mình ăn nó có sát sanh hay không?
Thì thôi đừng ăn. Chết đói hả? À, sao mà lòng từ bi quá giới hạn vậy hả? Biết nhịn ăn thịt còn ăn còn chưa nổi, còn bây giờ còn muốn nhịn ăn trái cây nữa hả? Tất cả những vật đều có sự sống, đúng. Nhưng có nhiều khi cái sự sống nó mãnh liệt và nhiều khi cái sự sống nó chìm đắm, ha. Cái cây cỏ này nó không có la hét gì lắm. Nhưng còn những con vật mình giết nó, mình biết nó tham sanh húy tử, nó la hét, nó chống đối. Những cái này không có. Nhiều khi mình cắt một cái nhánh quế đó, cắt đi một nhánh, rồi mai mốt nó sanh 4-5 nhánh, phải không? À, thì nó có lợi chứ không phải có hại. Còn mình cắt cái đầu một con heo rồi chút nó có sanh ra 4-5 cái đầu không? À, có vậy thì biết nó hợp lý mà. Hả? Mình ăn thịt con vật á là bởi vì mình muốn thỏa mãn cái khẩu vị của mình. Còn mình ăn những cái rau đậu là bởi vì sự sinh tồn của sinh mạng của mình. Bất đắc dĩ phải ăn, cùng lối rồi, không còn cái cách nào khác để mà sinh sống cho nên phải ăn những cái rau đậu. Chứ cái đó có nghĩa là mình hết sức trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình rồi. Nhưng mà mình cũng phải từ bi đối với chính mình nữa chứ. Ông Phật ở trong này mình cho ổng nhịn đói sao được.
Thưa sư cô, con tự biết con có thể ăn chay trường vì con đã ăn hơn một tháng nay mà vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Duy chỉ con có bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, con vẫn phải nấu đồ ăn mặn cho gia đình. Thưa sư cô, như thế có mang tội hay không?
À, không có mang tội. Nhưng mà cũng ảnh hưởng một chút tới cái sự tiến hóa của mình chứ không phải là không ảnh hưởng. Cái bằng cộng nghiệp đó phải không? Nhưng mà trường hợp đặc biệt, nếu mà gia đình họ không có thuận ăn chay với mình thì mình cũng phải để họ tự tại. Mình không thể ép buộc họ đi theo mình được. Cho nên cái này không phải mang tội, nhưng mà cũng có cộng nghiệp. Không sao, được.
À, người khi chết chỉ để lại tội và phước và xuống địa ngục hay thiên đàng. Nhưng trong hiện kiếp này, người chết đó không làm điều dữ và biết tu hành, biết ăn chay, thì tại sao lại được báo mộng những điều sắp xảy ra cho người thân? Như vậy có phải là người ấy chưa giải thoát hay sao?
Chưa. Chưa giải thoát. À, chưa giải thoát tới cái mức rất là cao. À, còn ở cái trình độ thấp. Nhưng mà có nghĩa là giải thoát đó. Giải thoát là không có bị sanh trong những cái cảnh giới thấp kém, những cái cảnh giới đau khổ như là địa ngục đó. À, như là súc sanh đó. Cho nên còn về báo mộng được. Có nghĩa là người đó ở cõi thiên đàng đó. Cõi thiên đàng thấp chứ không phải là thiên quốc, không phải là niết bàn. Nhưng mà ăn chay đâu có nghĩa là thành Phật đâu, đâu có nghĩa là giải thoát vĩnh viễn đâu. Như vậy con bò, con ngựa, con voi nó giải thoát rồi, nó thành Phật rồi. Ăn chay còn phải tu nữa. Phải tu cái Phật tâm của mình, phải biết cái Phật tánh mình ở đâu, mỗi ngày phải ngồi thiền và cùng nghe lời Phật dạy mới thành Phật. Đâu phải ăn chay thành Phật đâu. Ăn chay là tránh nghiệp sát mà thôi. Tránh sát sanh và trưởng dưỡng cái lòng từ bi thôi chứ chưa thành Phật.
European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases.
Roll call vote. Vote is now open.
Reduce your meat consumption or stop eating meat totally.
During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane.
The European Parliament has adopted its own position on climate change as an institution. And as a vice president, one of the proposals I have made is in line with your own, which is that we should eat far less meat, because that's one of the major sources of greenhouse gases.
We know that the agriculture and the meat production is one of the main cause of gas emission. And so it's very clear that the ratio per habitant of meat has to decrease.
My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green, save the planet.
Những người trên 60 tuổi có thể xin truyền tâm ấn được hay không?
Cái còn trường hợp đặc biệt, thí dụ như mà thân thể khỏe mạnh, 65 tuổi hoặc là mà ăn chay được hoặc là đã ăn chay từ lâu rồi thì cũng được. Mà nếu cảm thấy mình không có đầy đủ sức khỏe, nếu mà đã già quá rồi mà đổi là ăn chay liền đó, sợ ăn chay trường nó phản ứng á, sợ không tốt vậy thôi. Hoặc là ngồi thiền lâu không được, hoặc là cái trí óc nó không có còn minh mẫn nữa, không thể nào hiểu những cái đạo lý mà cô nói như vậy đó. Okay. Nếu hiểu được, nếu mà ăn chay được thì không sao.
Thưa sư cô, con chưa hiểu lục căn lục trần, xin sư cô giải nghĩa dùng.
Lục căn lục trần là gì? Ai biết không? Biết không? Lục căn là gì? Hả? Nói lẹ đi, lãnh thưởng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đúng rồi, chà hay quá ta. Đây. For her. Yeah. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lục căn. Hả? Còn lục trần có nghĩa là những cái gì mà cõi trần gian này được nhờ qua cái tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Hiểu chưa? Thí dụ như mắt thì mình dòm thấy những cái đẹp, rồi mình mê. Mình mê, mình cứ chú ý, mình dòm hoài hoặc là mình muốn hoài, làm cho mình quên hồi tâm phản chiếu đi. Mình quên cái phật tâm của mình. Cứ dòm bên ngoài, mình có dòm bên trong. Là cái tai nghe những tiếng du dương, những người ta phỉnh gạt, người ta tán thán mình này cái nào khoái quá. Rồi cứ quên cái bản lai miệng mục của mình. Ý là những cái gì mà mình mong muốn đó. Mình tập hợp những gì mình nghĩ cái này tốt, cái này hay, cái này đẹp đó. Mình cứ muốn mong muốn hoài những cái đó. Cái lục căn á, nó thâu nhập những cái tài liệu của trần gian, thâu nhập qua sáu cái công cụ đó đó, kêu bằng sáu cái căn, thấy không? Căn tức là công cụ đó. Những cái gì mà thâu thập từ, vì những cái lục căn này thâu thập đó, kêu bằng lục trần. Lục là sáu.
Sau 49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói suốt trong suốt 49 năm ngày không nói một lời nào cả. Xin sư phụ giảng thêm về cái điều này.
Như thế này, tại vì có người hỏi Phật á, ngài giảng đạo 49 năm này giảng đạo cái gì, giảng pháp cái gì? Chúng ta đều biết rằng đạo á không có dùng ngôn ngữ mà giảng được, pháp không có phải dùng ngôn ngữ mà truyền được, cho nên ngài mới nói 49 năm ta không có truyền gì hết. Như vậy đó ha. Cho nên Phật nói ta không có giảng đạo nào, 49 năm ta không có giảng đạo, ta không có truyền pháp là như vậy. Thì cái lúc cô truyền pháp, truyền đạo thì cũng như vậy. Không phải là cô nói chuyện như thế này mà im lặng. Trong lúc im lặng quý vị mới khai ngộ, mới biết được cái bản lai diện mục của mình, mới thấy được Phật, mới thấy được Phật tâm, hoặc là thấy được cảnh giới Phật, hoặc là nghe được những cái lời, ít nhất cũng nghe được những cái âm thanh của Phật.
Thưa sư cô, ăn chay mà đầu óc vẫn cảm thấy ngu muội thì ăn chay có lợi gì? Tu có cần phải có trình độ học vấn hay không?
Tu khỏi cần trình độ học vấn. Như ngày Lục Tổ Huệ Năng là đâu có học hành gì đâu. Ăn chay thì sao ngu muội được? Mình ăn chay vì mình muốn trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình. Muốn coi chúng sanh đều là bình đẳng như con cháu bà con của mình, nên sao mà ngu muội được. Ăn chay không phải là ăn chay không. Ăn chay được cô còn chỉ cho khách tu rồi, mỗi ngày nghe được âm thanh ngôn ngữ của Phật rồi, mỗi ngày mỗi khai ngộ sáng suốt chứ. Cái sáng suốt này á hơn cái sáng suốt của thế gian. Cái sáng suốt của thế gian đều mình thâu thập từ những ý kiến của người khác mà thôi, chứ không phải cái căn bản cái trí huệ của mình. Căn bản cái Phật tánh của mình không ai dạy mình cả. Còn những cái trí thức của thế gian là mình thâu thập của người khác. Nhiều khi cái ý kiến người khác chưa chắc là đúng. Cho nên quý vị biết nhiều khi khoa học có họ chứng minh cái này, mai mốt họ chứng minh cái khác không? Bữa nay ông này nói đúng, mai ông kia nói sai rồi. Cho nên trí thức của thế gian không có cần thiết. Cũng phải đi học để cho biết, nhưng không phải là đi làm mù chữ. Nhưng mà cái trí thức của thế gian không cần thiết.
Cuộc sống hiện tại rất ngắn ngủi, việc tu hành làm cho con người siêu thoát ra khỏi cái hiện tại này không thực tế. Như vậy nếu điều đó là đúng thì con nên
chỉ sống cuộc sống hiện tại và không gây điều ác là đủ hay không?
Ừ. Cuộc sống của cái thân thể của mình là ngắn ngủi, nhưng mà cái sức sống á nó là vĩnh viễn. Cho nên khi nào cái thân thể này nó mục nát đi thì mình có thân thể khác. Chứ đừng có nghĩ rằng mình bỏ cái thân thể này rồi mất luôn. Ừ? Nếu mất luôn sao có người thành Phật nè, có người đi lên cõi Niết Bàn. Hả? Mất luôn tại sao có người chết rồi về báo mộng á? À, không có cái gì mất luôn, chỉ có thay đổi cái diện mạo bên ngoài, thay đổi cái y phục mà thôi. Như hôm nay cô bận áo vàng, thế mà ngày mai cô bận áo trắng. À, nhưng mà cái người bên trong đâu có thay đổi. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình sống cái cõi đời này là mai mốt mất đi. Không có cái gì mất cả. Thí dụ như nước nó bốc hơi lên nó làm thành mây. À, mây rồi nó mưa xuống trở thành nước nữa. À, nó cứ luân hồi như vậy hoài, chứ không có gì mất cả. Bây giờ nếu mình nói rằng đời sống này ngắn ngủi, mình không tu, rồi mai mốt trở lại nó cũng ngắn ngủi như vậy nữa. Thấy không? Lúc nào nó cũng ngắn ngủi hết. À, khi mình dùng cái thời gian ngắn ngủi trong đời sống này mà mình tu tập á, thì mai mốt cái sự sống của mình nó vĩnh viễn đời đời, vĩnh viễn trong sự sáng suốt. Còn nếu mà mình không tu hành thì mình cũng cứ lại lại, tới lui lui hoài, mỗi lần nó cũng ngắn ngủi như vậy. À, nó cũng ngu muội như vậy. À, nó cũng bực bội, nó cũng phức tạp, mà không có cái phương pháp nào để giải quyết cả. Nếu như quý vị nó không có tin cái sự sống đời đời á, thì không sao. À, mình cũng phải tu hành. Nếu mà mình tin rằng chỉ có đời này mà thôi, mình cũng phải tu hành. Tại sao tu nè? Mình mở cái trí óc của mình 95% còn lại đó, đặng mà mình phụng sự cái đời sống này, hiểu chưa? Làm cho cái xã hội nó tốt hơn một chút. À, chứ không cần phải nghĩ gì tới đời sau. Đời này lo không được mà. Thành ra phải tu cho nhiều đặng lo cái đời này cho nó tốt đẹp hơn.
Xin sư cô cho biết câu bố thí mà không bố thí tức là bố thí.
Thì như cô nói rồi, mình làm ơn cho người ta, mình đừng có muốn cầu báo. Nhiều khi mình đâu có biết là cái đời trước mình nợ cái người đó cái gì đâu mà mình nghĩ mình ân huệ cho người ta đâu, không? Mình làm ơn bởi vì mình cứu người nào bởi vì cái bổn phận phải như vậy. Bởi vì tất cả chúng sanh đều là bà con anh em cha mẹ mình. Mình thấy bà con anh em cha mẹ mình khốn khổ thì mình phải cứu vậy thôi. À, để kêu bằng bố thí mà không bố thí mới đúng là nghĩa của bố thí.
Con đã quy, đã có thầy, nếu bây giờ học theo sư cô như vậy có phải là phản bội hay không?
Quý vị trước kia học với ông thầy ở trường Âu Trị, rồi học với ông thầy trường tiểu học, rồi mai mốt học với ông thầy trung học, rồi mai mốt học với ông thầy đại học, vậy có phản bội ông thầy tiểu học không? Mình đi học chứ đâu phải mình đi cưới vợ cưới chồng gì đâu mà đổi cái phản bội đâu. Học trò đâu có phải là tài sản của ông thầy nào. Học trò là những cái người mà đi kiếm những cái vị mà có trí huệ hơn để mà mình học hỏi, rồi tự nó phát triển ra, chứ đâu phải ông thầy cho nó cái gì đâu mà cột nó đó vậy. Hả? Mấy ông thầy nào cột học trò là mấy ông thầy vô minh.
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
It's our joy to have your company for today's episode of Words of Wisdom. Join us again tomorrow for the conclusion of Supreme Master Qinghai's profound lecture titled The Meaning of Precepts. Coming up next is Golden Age Technology right after Noteworthy News. please stay tuned to Supreme Master Television. With heaven's blessings, may all beings on our beautiful planet coexist in peace, love, and happiness.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.